Những tấm kinh xưa tác giả Quách Tấn biết phân biệt lời phải trái. Biết phân biệt lời phải trái không phải là việc dễ, vì kẻ nói lời phải thường là những kẻ thẳng thắn. Khi nói ra thì chỉ nghĩ đến lợi ích cho người nghe, cho việc lớn, việc chung, chứ không nghĩ đến quyền lợi riêng của mình. Lưỡi không cần tẩm đường mật, cho nên lời nói thường làm nghịch tai người nghe. Còn kẻ nói lời trái, một là cố ý hại người nghe, hai là để thu mối lợi về cho cá nhân mình. Mà muốn lọt tai người nghe thì phải lựa lời ngọt ngào khéo léo, phải nhắm sở thích của người nghe mà đánh vào một cách khôn ngoan, nên người nghe được sướng tai. Thấy nghịch tai thì dù phải cũng thành trái, được im tai thì dù trái cũng là phải. Cho nên phải sáng suốt lắm mới khỏi bị lừa, mới theo đúng lẽ phải. Hàn Tín kéo quân đi đánh Hàn Vũ, bài trận thế ở Củ Lý, nhưng không biết cách nào để lừa Hàn Vũ vào trận địa, bèn dời Tả Xa đến vấn kế. Tả Xa đáp: Hàn Vũ lừa rất dễ, nhưng quần thần không để vua mình bị lừa đâu. Nếu họ đào hào đắp lỉ, cố thủ không ra đánh, thì quân ta đông tổn phí nhiều, không thể nào tập trung lâu được. Họ đợi quân ta thiếu thốn, kéo quân ra công kích, tất quân ta phải thua. Hàn Tín bấm trán suy nghĩ một hồi, rồi hỏi: Tiên sinh có cái gì khiến Hàn Vũ kéo quân đến đánh chăng? Tả Xa đáp: Nay phải có người trá Hàn đến đó bày mưu cho Hạng Vương, đem mối lợi trước mắt mà nhử. May ra Hạng Vương vì nông nổi, xa vào mưu của Nguyên Soái. Hàn Tín bèn sai Tả Xa đi trá Hàn. Tả Xa đến Bành Thành, dùng trá thực làm cho Hạng Bá đưa vào ý kiến Hạng Vũ. Nhờ ăn nói giỏi, Tả Xa được Hạng Vũ tin dùng, sớm tối ở bên cạnh đánh giúp mưu lược. Một hôm, quân thám thính về báo cùng Hạng Vũ rằng quân nhà Hán kéo đến Củ Lý thiết lập dinh trại. Hàn Tín cho xây một ngôi lầu cao, treo một tấm biển khắc mấy câu: Sở diệt Hán Hưng, ý trời định sẵn, một trận thư hùng, Hạng Vũ mất mạng. Hạng Vũ nghe báo, nổi giận hét lớn: Nếu ta không giết được thằng Luồn Trôn, quyết không kéo quân về. Liền xuống lệnh truyền tướng sĩ lo khởi binh ngay. Quý Bố và Chu Lang đồng can, đó là kế của Hàn Tín khiêu khích để dụ quân ta, nếu đại dương sức binh tất trúng kế địch. Hạng Vũ nói: Ta suốt đời ngang dọc thiên hạ, chưa chịu nhục bao giờ, nay bị Hàn Tín nhục mạ mà cứ đóng quân thì còn mặt mũi nào trông thấy thiên hạ nữa. Chu Lang thưa: Binh Hán thế rất mạnh, lại thêm Hàn Tín có nhiều quỷ kế, đại dương chưa nên khinh địch. Cứ như ngu ý, ta chỉ nên đào hào đắp lỉ cố thủ, đợi quân địch đóng lâu ngày, lương thực mòn mỏi, quân cờ chảy biến, chừng ấy ta sẽ kéo quân đến đánh, thì phần thắng nắm chắc trong tay, bằng đại dương nóng giận không việc lớn. Quý Bố tán thành ý kiến của Chu Lang. Hạng Vương trầm ngâm không quyết, khoác áo trở vào cung, mặt mày buồn bã. Ngu Cơ ra đón, thấy Hạng Vương không vui, liền hỏi: Thiếp nghe quân Hán kéo đến gần lắm, chẳng hay đại dương định chống cự bằng cách nào? Hàn Dương bèn đem lời của Chu Lang và Quý Bố thuật lại. Ngu Cơ thưa: Lời của hai đại thần rất phải, nếu đại dương nghe theo, ắt xã tắc được bền vững, bằng không đã khó lòng thắng nổi quân Hán, mà Bành Thành cũng khó giữ yên. Hán Vương nói: Để sáng mai ta sẽ cùng quần thần bàn tính lại. Ngày hôm sau, Hàn Dương vào triều đem lời nói của Chu Lang và Quý Bố ra hỏi bá quan chăn dò. Ta xa tâu: Nếu đại dương không cử binh giao chiến, tất quân Hán cho sợ yếu thế, sẽ kéo quân đến đánh Bành Thành. Bành Thành mất, đại dương còn biết chạy đi đâu. Kế diệu nhất là ta phải tìm địch mà đánh để địch khỏi tìm đến đánh cơ sở chính yếu của ta. Nếu thắng, đại dương tạo được cơ hội diệt Hán, sẽ trở về thủ Bành Thành cũng chẳng muộn. Chu Lang nói: Lời luận ấy rất nông cạn. Tôi thiết tưởng quân sở nay đã ít mà kéo đi xa, lực lượng hao mòn, rối bị thua, ba quân ất thất đỏm, tinh thần đâu mà giữ thành. Tả Xa cãi: chính cố thủ không dám xuất chinh mới làm cho ba quân nhục chí và làm cho thiên hạ chê cười quân ta sợ quân Hán. Hạng Vũ hớn hở nói, tả xa lựng rất phải. Liền truyền lệnh khởi binh, nhắm cửu Lý Sơn tấn phát. Vừa ra khỏi dinh, chợt có trận gió thổi đến rất mạnh làm gãy cây đại kỳ. Con ngựa Âu Trì của Hán Dương bỗng thét lên mấy tiếng kinh khủng, ba quân đều giật mình sợ hãi. Chu Lang và Hạng Bá cho là điềm dữ, cố can Hạng Dương không nên tiến bước, nhưng Hạng Dương nói, có gì là tốt với xấu, xưa Trụ Vương mất nước ngày Giáp Tý, nhưng Vua Vũ lại được nước cũng ngày Giáp Tý, sao cùng một ngày mà xấu tốt khác nhau, huống hồ cờ gãy ngựa hét chẳng qua là ngẫu nhiên, lẽ đâu đại binh kéo đi muôn dân đều biết, mà bỗng nhiên lại kéo về là nghĩa lý gì? Nói rồi dục binh mà thẳng tiến. Vừa lúc đó tin hoàng hậu Ngu Cơ đưa thư đến, Hạng Dương cười lớn. Ngự thê lại đưa thư nói gì đây? Liền bốc thư xem thì là thư khuyên Hạng Dương nghe lời Chu Hạng mà lui binh, đợi ngày khác dò xem tình hình, định kỹ càng rồi hãy xuất phát. Trông thấy Hạng Dương xem thư xong có ý dùng dằn, tả xa liền bước tới tàu. Có người ở Bái Quận vừa đến cho tôi biết rằng Hạng Dương dẫn một toán binh về thành Cao, Hàn Tín cũng có ý đem quân trở về. Tôi nghĩ địch hành động như thế là vì quân Hán nhiều quá, lương thực không đủ dùng, sợ đại binh của Đại Dương kéo đến khó về chống chọi. Binh pháp có câu binh đa tướng lụy, huống hồ lại thiếu lương thì làm sao đóng lâu được. Nếu Đại Dương thừa dịp này mà đánh mạnh thì thế nào cũng trọn thắng. Hàn Dương theo lời Tả Xa quyết định tấn binh, các quan không còn ai dám ngăn nữa. Chẳng bao lâu quân Sở kéo đến Cửu Lý, cách 50 dặm hạ trại. Hạng Dương sai người sang dinh Hán thám thính, quân thám thính về báo. Đại binh của Hán Dương đóng ở Gò Thê Phượng, suốt ngày đàn hát vui chơi, còn đại binh của Hàn Tín đóng ở chân núi Cửu Lý, suốt ngày thao luyện, không có ý rút về, dinh trại san sát không chỗ nào dứt. Hạng Dương kinh ngạc, gọi Tả Xa đến hỏi, nhưng không tìm thấy Tả Xa đâu cả. Quân thần cho biết rằng Tả Xa đem bọn tỳ tùng chạy về hướng Bắc, quân Sở đối bắt không kịp. Hạng Phủ nổi giận hét, thế là ta đã bị lừa rồi. Nhưng khi biết bị lừa thì đã quá muộn, hối hận cũng không ích chi, không thể rút lui được nữa. Vua tôi bèn tính kế xuất chiến. Biết rõ tính nóng của Hạng Vũ, Hàn Tín tìm kế khiêu khích dụ Hạng Vũ vào sâu trong trận địa, phây đánh cho mấy trận, tiêu diệt cả đại binh của Sở. Hạng Vũ bị thua chạy về Bành Thành thì được tin Bành Thành đã bị quân Hán chiếm cứ, liền chạy đến Cai Hạ. Nơi đây bị Trương Lương dùng tiếng tiêu làm cho số tướng sĩ còn theo được Hạng Vũ phải bỏ trốn hết. Để khỏi vướng chân chồng, Ngu Cơ tự tử, và Hạng Vương chạy trốn đến Âu Giang bị quân Hán đuổi bắt phải tự vận. Thế là không phân biệt được lời phải trái mà Hạng Dương bị mất nước và nát thân. Tại sao Hạng Dương lại tin lời Tả Xa, là kẻ mới đầu hàng hơn Chu Lang là người đã hết lòng phò tá? Và tại sao lời của Tả Xa lại có thể đánh bạc được lời của Ngu Cơ, là người Hạng Vũ rất yêu thương kính nể? Đó là vì Hạng Vũ là con người ý mạnh háo thắng, hễ ai chạm đến lòng tự ái thì nổi giận không còn biết thiệt hơn. Còn ai mà biết vuốt ve sở háo, nói gì cũng nghe theo. Ngu Cơ, Chu Lang chỉ đem đồng thành và lời trung ra mà khuyên can Hạng Vũ. Còn Tả Xa rành tâm lý của Hạng Vũ nên cứ nhảy chỗ ngứa mà gãi, nên lừa được Hạng Vũ một cách dễ dàng. Bởi vậy cổ nhân nói rằng, lời nói phải không ích lợi nếu không biết cách nói. Nhưng ở đời, người ngay thật thường chỉ nhằm vào lẽ phải mà ít nhắm xem sở thích của người nghe, để tùy cơ ứng biến. Còn người gian xảo luôn luôn nghĩ đến quyền lợi riêng của mình, thì lúc nào cũng tìm cách nói khéo cho hợp ý người nghe, để đạt được mục đích. Người vừa tôn thờ lẽ phải, vừa có kỹ thuật nói năng, trên đời rất hiếm. Bởi vậy, biết phân biệt lời phải lẽ trái, chỉ có người trí sáng tâm chính. Cho nên, minh, chính là hai đức cần thiết của những người ra cảnh giác diệt nước, diệt dân.